Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bàn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc bên kia đường dây ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Thăng Bách.
Dạ vâng, hôm nay thì thưa anh, cũng một vấn đề mà liên quan đến chương trình trợ giúp giới tiểu thương mà Thủ tướng đã đề cập tới trong tuần qua về vấn đề các biện pháp kích thích kinh tế để chống lại nạn dịch coronavirus. Thì thưa anh, nói tổng quát thì chuyện này như thế nào thưa anh?
Dạ thì như chúng tôi trình bày lần trước đó anh, thì có những cái phần là cái tiền mà chúng ta được những cái giới mà tiểu thương và trung thương, tức là mấy người mà small hoặc medium business anh, thì được hưởng cái số tiền là cho đến 25.000.
Tuần qua chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý thính giả liên quan đến cái chương trình và trợ giúp cho giới tiểu thương. Thì dĩ nhiên là khi mà nghe có vấn đề trợ giúp mà có tiền thì ai cũng mong mỏi được biết rõ ràng hơn. Thì ở đây thì chúng tôi nhờ anh Trịnh Hữu Lộc giải đáp dùm các câu hỏi sau đây. Hạn như câu thứ nhất là nói anh có nói đến phần giảm thuế cho giới tiểu thương đến 25.000 đô la. Vậy làm sao để nhận số tiền nói trên, thưa anh?
Dạ, thưa anh thì đúng vậy, như chúng tôi có trình bày lần trước đó là ngày 12 tháng 3 đó là Thủ tướng của Chính phủ có đưa ra một cái chương trình mà nhằm giảm, có nguồn là làm thuế cho anh, có lợi về thuế cho các cái giới tiểu thương và trung thương, tức là những người mà có thu nhập lên tới 50 triệu đó, thì là được hưởng cái thứ nhất là cái building right off, tức là cái asset right off, tức là những cái mình mua những cái trang thiết bị hoặc là gì cho cái công ty cơ sở của mình làm ăn á, thì bây giờ thay vì là 30.000 như trước á, thì là họ tăng lên là 150.000 cho tới 30 tháng 6 này đó anh. Còn ngoài ra đó, cái phần mà nhiều người hỏi tới là cái phần mà cái tiền mà cho giới cũng như là cái những người nào mà small hoặc là medium business á, mà đủ tiêu chuẩn, tức là họ phải cái tiêu chuẩn đó là họ phải có mướn nhân viên để mà làm việc và có mướn nhân viên, thì cái tiền mà tối đa là 25.000, chứ không phải là ai cũng được lãnh 25.000, và có một số người có thể là sẽ không được lãnh, tại vì nếu mà họ làm mà không có mướn người làm việc đó anh, tại vì họ dựa theo cái phần mà lương mỏng mà mình trả để mà họ tính ra coi ai được hưởng, thì thường đó là khoảng tức là năm trước đó, thí dụ là mình là 50.000 thì là mình hưởng 50%, tức là tối đa là 25.000, trên đó thì là chúng ta cũng được 25.000 mà thôi. Còn nếu thí dụ mà mình mướn có chỉ có một hai người hoặc là mướn người trong gia đình rồi này nọ, tức là mình có mướn người nhưng mà không có trả thuế, tức là dĩ nhiên là mình sẽ không lấy lại được cái phần trăm theo cái đó, nhưng mà họ cho là, tức là họ cho cái mức là nó gọi là minimum, tức là tối thiểu, là mặc dù là mình có mướn nhưng mà mình không có đóng thuế cái đó, tức là nhiều người làm casual hoặc là này nọ, thì nếu mà mình có mướn người thì là mình được hưởng cái phần đó là 2.000 đồng đó anh, tức là cái đó là cái mức tối thiểu, thì nó sẽ tăng lên dần dần tới 25.000 tùy theo mỗi cái trường hợp khác nhau. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh một câu nữa là số tiền trên có phải bị đóng thuế không thưa anh?
Dạ thì thông thường đó anh, mình biết là những cái mà tiền bonus incentive đồ này nọ của chính phủ thường á là mình sẽ phải chịu thuế trên đó. Tuy nhiên cái phần này á, họ đã đưa ra một cái luật là cái số tiền mà này đó nó là sẽ là không phải đóng thuế, không phải khai thuế, tức là tax free payment. Để mà cũng như là đây không phải là cái lợi là, tức là họ sẽ cái tiền thuế mà thường là chúng ta trả, tức là PAYG withholding obligation đó, là cái số tiền đó mình trả đi, thường là mình khai khấu trừ thuế là cái phần đó, nhưng mà bây giờ họ hoàn trả lại mình với cái số tiền đó, nhưng mà họ không bắt buộc là mình không có yêu cầu mình phải phải khai cái đó như là cái tiền mà trừ lại cái tiền khấu trừ mà mình trước, tức là được miễn thuế hoàn toàn đó anh, là chúng ta không cần phải ghi trong cái hồ sơ thuế của chúng ta.
Dạ vâng, một câu hỏi thứ ba nữa là câu hỏi này có lẽ là khá quan trọng, bởi vì nhiều tiểu thương cũng lo lắng là nếu cơ sở tôi bị yêu cầu phải đóng cửa vì coronavirus, thì ngoài sự giúp đỡ nói trên, chính phủ có trợ giúp gì thêm để trả cho tiền mướn shop rồi tiền lời nhà băng vân vân, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái đây là một cái câu hỏi mà thật sự là nó cũng khá phổ biến ở trong cái tất cả ở ngoài cộng đồng đó anh, không phải chỉ cộng đồng Việt Nam mà thôi. Thì cái phần này rất tiếc là hiện tại, hiện giờ, tức là tính tới ngày giờ này đó, là chưa có một cái chương trình gì mà chính phủ đưa ra để mà nhằm giúp đỡ cho những cái trường hợp như vậy. Thì chúng tôi cũng được đã nghe được tin hành lang là cái này có thể là sẽ được thông báo cũng không có trễ đâu, tức là cái lần đầu là cái stimulus package lần đầu thì họ dự định đó là có thể là sẽ có một thêm một cái chương trình nữa để mà khuyến giúp đỡ các giới tiểu thương nữa, nhưng mà chưa biết là như thế nào. Thì cái đó là khi nào mà có tin tức thêm thì chúng tôi sẽ trình bày thêm, nhưng mà theo luật thì theo cái sự hiểu biết hiện hành của chúng tôi đó là ngoại là chính phủ liên bang thì chưa có cái phần trợ giúp nào khác, có một cái có thể là những cái ngành nghề khác nhau thôi, nhưng mà chưa có một cái chương trình nào tổng quát để mà giúp đỡ cho những cái trường hợp như vậy đó anh. Tuy nhiên có những cái tiểu bang, mỗi tiểu bang thì họ cũng có những cái chương trình và những cái council vân vân, và những cái cơ quan chính phủ đồ họ cũng có những cái chương trình để mà giúp đỡ hoặc là dễ dãi cho chúng ta. Thí dụ như là có nhiều cái hội đồng thành phố họ có đưa ra những cái luật lệ để mà dễ dàng cho chúng ta có thể là trả góp, hoặc là có những cái chi phí đồ này nọ mà họ có thể là họ có thể bỏ được cho chúng ta, hoặc là cho chúng ta một thời gian đồ này nọ. Thì như chúng tôi có trình bày lần trước đó, thì đối với bên cơ quan chính phủ là của bên sở thuế đó, thì họ cũng cho biết là họ cũng dễ dãi trong cái phần đó, tức là giúp đỡ chúng ta, nhưng mà không phải là một cái chương trình tổng quát mà tùy theo trường hợp của mỗi người, tức là mình phải, nếu mà chúng ta muốn được cứu xét thì chúng ta phải liên lạc với bên cơ quan đó, và cái cơ quan ví dụ như là sở thuế thì chúng ta phải liên lạc với họ để mà trình bày cái trường hợp của chúng ta. Thì có những cái trường hợp thì họ sẽ giúp chúng ta, như thường là chúng ta biết là nếu mà mình làm những cái công ty đồ này nọ thì hàng năm có thể là mình phải trả cái thuế cũng như là gây gối đầu, tức là PAYG installment, hoặc là những người nào mà làm self-employed á, thường á là cái PAYG installment á là chúng ta phải trả mỗi 3 tháng trong cái batch, hoặc là mỗi tháng tùy theo cái trường hợp của mình. Thì nếu mà trong cái trường hợp bây giờ đó có thể là tại vì từ đây tới cuối năm có thể là thu nhập của mình có thể thấp hơn, do đó là mình có thể mình xin để mà điều chỉnh lại cái tiền mà PAYG installment chúng ta không phải đóng mỗi 3 tháng nữa, có thể là đình trễ một vài kỳ, tại vì đó là một cách mà để mà giúp cho ta có được cái, chúng ta có được một cái sự lưu thông của cái cash flow đó, của cái thu nhập của chúng ta, thì mình có thể mình điều chỉnh nó xuống thành số 0, tức là mình không phải đóng thuế gối đầu cho một hai cái tài khoản này, mà đợi tới cuối năm thì khi mà chúng ta khai thuế thì chúng ta sẽ đóng luôn. Thì đó là những cái dễ dãi. Và họ cũng cho biết là có một số thì đó là cũng sẽ không có cái không phạt chúng ta, thì đó là, tức là thường là có những cái tiền lãi tiền lời vân vân, thì bây giờ đó là họ cũng sẽ có những cái trường hợp là họ sẽ không tính những cái tiền phạt tiền lời đồ này nọ nếu mà chúng ta trả trễ đồ. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải liên lạc với họ trước để mà điều đình với họ, chứ không phải đợi mà tới cuối khi mà họ đến kiếm mình thì tới lúc đó có thể là trễ. Nhưng mà một cái nhắc nhở á, là những cái mà luật lệ mà liên quan tới mà cái thuế thiếu, thuế lợi tức, thuế thu nhập, thuế GST đồ này nọ thì sở thuế có quyền để mà cho phép chúng ta gia hạn đồ này nọ. Nhưng mà cái phần mà cái tiền hưu bổng cho nhân viên, tức là cái superannuation cho nhân viên đó, thì là cái đó là cái mà mình phải trả đúng luật, tại vì cái luật lệ họ không có cho mình cái sự mà sở thuế được quyền để mà gia hạn cho chúng ta, thì đó là mình phải khai và mình phải làm đúng. Tại vì nếu mà mình không làm đúng thì là cái bổn phận trách nhiệm đúng cái ngày hạn đó là mình có thể mình sẽ bị phạt, hoặc là mình phải đóng thêm cái tiền chi phí hành chính đồ vân vân đó anh. Dạ.
Thưa anh, còn một câu nữa là vì làm ăn lỗ lã trong mấy tháng nay và nếu tôi không có đủ khả năng để trả tiền nợ thuế thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ, thì như chúng tôi trình bày đó, cái quan trọng đó là nếu mà chúng ta có thể là bị trở ngại về cái tiền bạc đồ hành chính đồ thì chúng ta phải nên có những cái liên lạc thẳng với sở thuế trước. Cái thứ nhất là mình phải liên lạc với sở thuế để mà trình bày hoàn cảnh của mình, để mà họ cứu xét và họ giúp đỡ cho chúng ta. Đó là những cái mà họ có thể họ làm giúp đỡ chúng ta những cái trường hợp đó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải nộp những cái hồ sơ đó đúng hạn, và khi mà trễ cái số tiền đó thì mình có thể mình liên lạc với họ để mà điều đình đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Còn nếu mà cơ sở phải đóng cửa thì phải cho công nhân nghỉ. Vậy tôi có phải trả lương họ hay không? Dĩ nhiên là trả lương và trả vào tiền hưu trí nữa. Dạ.
Dạ thì dĩ nhiên đó anh, thì tùy theo cái trường hợp đó anh. Nó gọi là casual, tức là làm việc nó cũng như là bán thời, nhưng mà lúc nào mình cần việc thì là mình mới kêu họ. Còn nếu mà không á thì là mình không có kêu, tức là lúc mà mình cho nghỉ đó thì là chúng ta không còn trách nhiệm, tại vì đó là casual, tức là làm việc bán thời mà lúc nào cần thì mình kêu. Và dĩ nhiên á là khi mà những người mà lãnh lương qua cái dạng đó thì thường á là họ được thêm cái mức là nó cao hơn, tại vì trong cái số lương mà họ trả cho mình đó là trong đó là bao gồm luôn cái tiền mà loading, tiền nghỉ đồ này nọ vân vân, thì tất cả trong đó. Do đó thí dụ như ngày lễ đồ này nọ thì những người mà làm casual họ sẽ không có được hưởng được những cái quyền lợi giống như cái người làm part time hoặc full time đó anh. Thì đó là một trong những trường hợp đó sở thuế họ đưa ra cái chương trình mà để mà giúp đỡ đối phó với cái coronavirus đó. Thì có một cái trường hợp trong đó là họ cũng giúp đỡ cho những người làm việc casual. Thì nếu mà khi mà bị nghỉ việc ngang chừng như vậy đó thì họ có thể họ xin tiền của bên Bộ Xã hội thì nó dễ dàng hơn, không phải là đợi tới 13 tuần vân vân, thì cái điều kiện nó dễ dàng hơn để mà được cứu xét. Tại vì họ biết là những người làm casual thì là sẽ không có được cái quyền lợi này nọ từ các chủ hãng. Và còn nói tới cái phần mà employee part-time, tức là part-time và cái full-time á, thì dĩ nhiên đó là cái trách nhiệm của cái chủ nhân. Tuy nhiên trong những cái trường hợp như vậy đó, như chúng ta biết đó, là ví dụ như trong tuần qua đó là chúng ta cũng có nghe nói tới cái hãng Qantas phải cắt nhân viên tới là khoảng 70-80% của nhân công của họ hết, tức là cái số rất là lớn. Cái lý do mà họ làm nó dĩ nhiên là tại vì họ không đủ khả năng để mà trả, khi mà máy bay trên toàn thế giới, tức là không có được bay ra khỏi nước Úc nữa, thì họ đã đưa xuống không có bay nữa, thì là dĩ nhiên là không có tiền để mà trả cho những người này. Họ phải có những cái chương trình mà để mà giúp cho những người này thôi, chứ trả lương liên tục thì là họ đâu có tiền đâu mà trả. Thì tức là những người này có thể là lấy tiền làm ví dụ là nghỉ lễ, nghỉ holiday, hoặc là những cái trường hợp đó, hoặc là có thể là cho nghỉ việc một thời gian đồ này nọ để mà tức là live without pay, và hy vọng là trong tương lai gần thì có thể trở lại làm đồ vân vân. Thì đó là những cái mà rất tiếc là như chúng tôi trình bày lúc đầu đó, là tới nay đó là chưa có một cái chương trình nào mà để mà nhằm giúp đỡ cho những cái trường hợp như vậy. Thì hy vọng là trong một giờ tiền tới thì trong hoặc là vài ngày tới có thể là chính phủ sẽ đưa ra những cái chương trình mới nữa để mà giúp đỡ cho các cái cơ sở làm ăn và các người mà bị mất việc như vậy, thì để mà có trang trải qua ngày. Dạ thưa anh, chứ cái đó là không có cái người chủ nhân họ cũng đâu có muốn cái chuyện đó xảy ra. Thì dĩ nhiên là có những cái chương trình thì đó là phải điều đình hoặc là như thế nào để mà giúp đỡ thôi, chứ về chính phủ thì sẽ không có bỏ ra hết một cái số tiền đó để mà trả lương cho tất cả được. Dạ, tại vì cái đó là chắc làm cho nước Úc này cũng phá sản luôn, tại vì không có tạo ra được cái thu nhập gì hết trơn, mà tiền trả hết thì là đó là cũng một cái gánh nặng rất là lớn lên. Dạ
vâng. Dạ thưa anh, về mặt khác thì đó là cách để kích thích kinh tế, chẳng hạn như cái biện pháp mà cho những người nhận trợ cấp xã hội số tiền là 750 đô la và dự trù sẽ được nhận vào cuối tháng này. Đó là một cách để kích thích kinh tế, thì thực sự thì nó cũng không có đến là bao nhiêu, khoảng hơn 1 tỷ đô la để kích thích kinh tế qua việc cho tặng không những người lãnh trợ cấp xã hội. Và còn có nghe Tin Hành Lang nói rằng cái chương trình kích thích kinh tế lần thứ hai thì có thể là những người không được trong cái diện đó có thể có được một số tiền. Chẳng hạn như tại Hoa Kỳ thì đã có dự luật là sẽ mỗi người sẽ được 1.000 đô la để tiêu xài nhằm kích thích kinh tế. Thưa anh, thì thưa anh một câu ở đây muốn được đặt ra là thưa anh, nhiều người lo lắng về vấn đề trả tiền, trả góp tiền mua nhà, thì cái vấn đề này nó liên quan tới cái việc làm. Nếu mà không có việc làm thì tiền đâu để trả góp? Thì thưa anh, liệu rằng có những biện pháp nào, chẳng hạn như là chính phủ có thể yêu cầu ngân hàng hoặc là trợ giúp cho ngân hàng để giúp những người mà mua nhà trả góp có thể được khoảng trong 3 tháng, 6 tháng. Anh có nghĩ vậy không ạ? Còn thuế vụ thì chắc là trong trường hợp này không có dính đến, phải không anh?
Dạ, thưa anh, thì trong dạ, cảm ơn anh có hỏi câu này đó anh. Tại vì trong cái mấy ngày vừa qua đó thì cũng có những cái tin là nói là chính phủ, cái thứ nhất là chính phủ đã làm qua cái Reserve Bank là tức là cái nhà băng của Trung ương là đưa ra là tức là giảm cái tiền thu tiền lời nó thấp xuống nữa để mà nó để hy vọng dịch dậy được cái nền kinh tế. Cái thứ hai đó là có một cái ý định đó là có thể là trong cái stimulus tới này có thể là nó cũng xảy ra đó anh, là sở chính phủ sẽ có thể là bơm tiền thêm vào cho tức là cho nhà băng cho những cái cơ quan tài chính đồ này nọ để mà họ không có cũng như là khó khăn lắm trong cái trường hợp mà những người này họ tại vì họ mất việc bất thình lình như vậy, thì đó là hy vọng là sẽ không phải mà cũng như là chiếc nhà chiếc cửa nợ đồ này nọ của họ để mà cho nó qua một cái thời gian ngắn đó anh. Thì đó là trong một cái có thể là cái chương trình tới là có những cái phần đó nữa thì để mà giúp đỡ để mà dịch dậy cái nền kinh tế là như vậy. Tại vì đó là cái này đó là một cái đại dịch lớn mà đó là có thể là không có lường trước được là cái hậu quả nó và cái thời gian nó sẽ kéo như thế nào. Do đó là chính phủ cũng đưa ra những cái chính sách mà đi từ từ để mà coi thăm dò coi là nó như thế nào. Tại vì dĩ nhiên á là cái mà mình nói là mình muốn dịch dậy nền kinh tế, nhưng mà một được cái đó là một chuyện, nhưng mà một cái chuyện nữa là cái người ta có được mà cũng như là đi ăn xài thoải mái như là gì để mà kinh tế nó phát triển hay không. Thì trong những cái thời gian ngắn đây thì chúng ta thấy cái phần mà cũng như là đi mua đồ thì mua nhiều nhưng mà mua để mà tàng trữ đồ này nọ, nhưng mà sau một thời gian rồi thì chỗ đâu chứa nữa, thì đó tới lúc đó đó là cái có thể là cái kinh tế nó không có hoạt động được nhiều nữa. Tại vì bây giờ ai cũng mua hết rồi, có những thứ thì nó tại vì họ sản xuất ở nước Úc chứ không phải là sản xuất ở nước ngoài. Do đó là sau một thời gian thì cái việc sản xuất quá nhiều đó là quá tải, tại vì ai cũng mua đã quá nhiều rồi thì là có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng nữa. Thì đó là những cái mà những cái kinh tế gia họ cũng hơi lo sợ cái phần đó đó anh. Do đó là bởi vì đó là cái phần mà họ dựa vào để mà tìm những cái phương cách nào mà cho cũng như khả thi được, và từ từ họ sẽ đưa ra những cái chương trình như vậy để mà nhằm giúp đỡ cho cái nền kinh tế, và dĩ nhiên là với tiểu thương và với không những tiểu thương mà tất cả các cơ sở thương mại sẽ bị ảnh hưởng, những cái công ty lớn cũng ảnh hưởng rất là nặng. Và đặc biệt là bây giờ đó là có một số là họ phải đóng cửa hoặc là nhân viên họ làm việc ở nhà hết bài nọ đầu, thì đó là những cái mà nó rất là ảnh hưởng lớn. Như chúng ta biết đó là những công ty Apple sau này nọ họ đóng cửa tất cả các cơ sở, thì tức là nếu mà làm ở nhà nhưng mà cái chỗ làm chỗ mướn shop đồ này nọ thì nó cũng khá lớn, khá mắc tiền, và nhiều người ta đâu có mua qua mạng đồ này nọ, thì đó là những cái mà nó thất thu cũng rất là lớn đó anh. Do đó là ảnh hưởng này nó khá nghiêm trọng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều cho buổi cho chương trình Thuế và Bạn hôm nay. Và đến đây cũng đã hết giờ. Cảm ơn anh Lộc. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình sau. Xin quý vị nhớ đón nghe và xin chào anh Phan Đắc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.